Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sơn Động tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Bắc Giang ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Thành phố Bắc Giang nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp. Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên thành phố Bắc Giang tổ chức ngày hội tiếng Anh với chủ đề Một ngày vì môi trường.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 9, huyện Sơn Động long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Dự đại hội có các ông Vũ Quang Thức, vụ trưởng vụ địa phương 1, Ủy ban dân tộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tứ Minh Hải, lãnh đạo ban dân tộc tỉnh, huyện Sơn Động và 172 đại biểu đại diện cho 7,4 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số toàn huyện. Trong 5 năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã có sự phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế giảm nghèo ở các xã thôn đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ và có hiệu quả. Việc thực hiện tốt các chính sách về dân tộc đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 4 đến 5% một năm. Với chủ đề, các dân tộc thiểu số huyện Sơn Động đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Đại hội đã đề ra 4 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn 2019-2024. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tứ Minh Hải đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền huyện Sơn Động trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời đề nghị huyện cần đặc biệt quan tâm tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, nỗ lực cùng tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc. Đại hội đã cử 45 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3. Nhân dịp này, nhiều cá nhân tập thể được Ủy ban dân tộc Trung ương, Ban dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện biểu dương khen thưởng.
Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nông dân nhiều nơi trong tỉnh Bắc Giang thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng mỗi năm. Trên cơ sở kết quả đó, nhiều mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiến bộ kỹ thuật đã xuất hiện trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Điển hình là đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất thu hoạch, máy gặt cắt một sào lúa trong vài phút, nông dân vào mùa chỉ việc chở thóc về. Toàn tỉnh có khoảng 80% diện tích lúa được gieo xạ, cấy mạ khay, giống cây trồng vật nuôi mới đưa vào sản xuất chiếm hơn 75% cơ cấu giống, thay thế giống cũ, thoái hóa. Các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao đã được tỉnh đưa vào sản xuất hiệu quả như giống lúa Sin 6 BTM1, LC212, giống lúa chất lượng BC15, TBR225, Bắc Thơm số 7, giống lạc, các giống rau chế biến, lợn ngoại, gia cầm siêu thịt, siêu trứng. Có được kết quả trên là do cơ quan chuyên môn của tỉnh luôn đồng hành hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức cá nhân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả các mô hình để nhân rộng. Ngoài ra, tỉnh ưu tiên phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm chủ lực có lợi thế như rau thực phẩm, cây ăn quả, hoa, chè, gà, lợn. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, trong 2 năm gần đây, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 100 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 2.000 m2 một mô hình, thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng một hecta một năm.
Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất khoai tây Hà Lan Pháp nhập khẩu theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển sản xuất khoai tây tỉnh Bắc Giang do công ty cổ phần GVA chủ trì. Dự án đã triển khai mô hình sản xuất khoai tây giống Nicola và Antris quy mô 10 hecta tại xã Bích Sơn, Tăng Tiến, Minh Đức, huyện Việt Yên. Triển khai mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm quy mô 60 hecta bằng giống Antris và Bicola tại các huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng và Lạng Giang. Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra mô hình tại các xã Bích Sơn, huyện Việt Yên. Kết quả, các mô hình sản xuất củ giống khoai tây Antris quy mô 5 hecta, cây sinh trưởng phát triển tốt. Mô hình khoai tây thương phẩm quy mô 5 hecta đang thu hoạch, năng suất khoai tây trung bình đạt từ 6 đến 7 tạ trên một sào, khoảng 20 tấn trên một hecta. Củ loại 1 có đường kính 5,5cm trở lên, chiếm 60%. Qua đánh giá cho thấy, giống khoai tây Antris thân cây to khỏe, bản lá rộng, có màu xanh đậm. Số củ và tiêu củ đạt trung bình từ 7 đến 8 củ trên cây. Dự kiến năng suất thu 7 đến 8 tạ trên một sào. Đoàn kiểm tra kết luận kết quả bước đầu thực hiện dự án là khá tốt, được người dân địa phương ghi nhận đánh giá cao, yêu cầu chủ nhiệm dự án đơn vị chủ trì tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, theo dõi thu hoạch, bảo quản khoai tây giống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là chương trình ô cốp đã được triển khai sâu rộng trên địa phạm vi cả nước. Tại thành phố Bắc Giang, chương trình này đã khai thác lợi thế ở khu vực nông thôn, từng bước làm thay đổi tư duy trong phát triển sản phẩm hàng hóa ở địa phương. Nhiều sản phẩm đặc trưng của thành phố Bắc Giang đã xây dựng được sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở làng nghề và khu vực nông thôn, ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Khai thác lợi thế của làng nghề, hợp tác xã kinh doanh bún bánh, nông sản sạch Đa Mai được thành lập. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc sản xuất tiêu thụ những sản phẩm sẵn có, mà hợp tác xã còn phát triển sản phẩm mới trên cơ sở thế mạnh của địa phương. Sản phẩm bún khô làm từ gạo tẻ, gạo lứt và cây trùng ngây do hợp tác xã sản xuất trở thành một sản phẩm mới ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh bún bánh, nông sản sạch Đa Mai cho rằng.
Nhưng bún tươi chỉ quy sản xuất chỉ là bán trong ngày, mà không là tức là đi ra ngoài thị trường là không đi được, mà sản xuất chỉ nội địa trong bán kính độ 3-40 km thôi, mà là không để được ngày hôm sau. Nên là trong hợp tác xã tôi là có tìm ra là cũng đi học hỏi nhiều và cũng sản xuất cái bún khô để coi như là bún khô được đi các thị trường được mà bảo quản được rất lâu, trong vòng 6 tháng.
Thay vì cung ứng sản phẩm thịt lợn ra thị trường bằng hình thức bán mổ xẻ tại các chợ truyền thống và đưa vào bếp ăn tập thể, thời gian gần đây, Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ thực phẩm sạch Tín Nhiệm đã sản xuất sản phẩm thịt lợn mát, một sản phẩm đòi hỏi yêu cầu cao về điều kiện an toàn. Sản phẩm này khi đưa vào thị trường đều được hút chân không, có bao bì nhãn hiệu và có thể truy xuất nguồn gốc. Cách làm mới này đã giúp cho sản phẩm của Hợp tác xã được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị, phân phối bán lẻ hiện đại. Ông Lưu Văn Nhiệm, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ thực phẩm sạch Tín Nhiệm nói.
Để mà vào được tiếp cận đến người tiêu dùng mà người ta hiểu được là rất là khó. Thế mà ở đây nó phải qua quá trình. Thật sự là doanh nghiệp chúng tôi cũng hết sức là kiên trì và mình xác định là cái sản phẩm của mình nuôi đã rất là tốt rồi. Cho sản phẩm ra cái chất lượng rất là tốt và hai là để đi đến người tiêu dùng được đúng chất lượng và cái sản phẩm của mình. Khi mà người dân đã tiếp cận, đã dùng thì họ sẽ quay lại và cái lượng người tiêu dùng càng ngày càng đông lên.
Trong năm nay, thành phố Bắc Giang đã lựa chọn 10 sản phẩm và ý tưởng sản phẩm để xây dựng sản phẩm ô cốp. Phần lớn, các sản phẩm được phát triển dựa trên thế mạnh của các làng nghề, sản phẩm đặc trưng ở địa phương. Điều đáng nói, trong quá trình phát triển sản xuất, các cơ sở hộ gia đình đã chú trọng đến việc tăng cường liên kết ở khâu sản xuất và tiêu thụ. Ông Nguyễn Tiến Tú, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang cho biết về giải pháp.
Thành phố cũng rất là quan tâm đến việc xây dựng chuỗi liên kết. Thì thành phố đã tổ chức hội nghị truyền thông về an toàn thực phẩm và kết nối cung cầu. Mục đích là tuyên truyền quảng bá những cái sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của thành phố và giới thiệu đến các cái đơn vị có bao tiêu sản phẩm để thực hiện chuỗi liên kết. Thì thông qua hội nghị này và các cái công tác truyền thông thì đến nay thành phố cũng đã liên kết được một số cái sản phẩm như tôi đã có kiến đó. Ví dụ mì kế, bánh đa kế, bún Đa Mai, thịt lợn sạch Tín Nhiệm và rau an toàn Đa Mai.
Để nâng cao giá trị các sản phẩm ô cốp, trong năm nay, thành phố Bắc Giang sẽ đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư máy móc, bao bì tem nhãn và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Mặc dù mới chưa được triển khai, nhưng rõ ràng trong chương trình ô cốp tại thành phố Bắc Giang đã phần nào tạo ra sự thay đổi về tư duy sản xuất, chú trọng liên kết, tạo dựng hình ảnh nhận diện cho sản phẩm và quan trọng là mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.
Tối ngày 14 tháng 9, Liên hoan chèo toàn quốc năm 2019 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự góp mặt của 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước. Bắc Giang tự hào được lựa chọn đăng cai tổ chức sự kiện. Thông qua hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp, các câu lạc bộ giàu truyền thống, Bắc Giang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị và nâng tầm nghệ thuật chèo. Tỉnh hiện nay có khoảng 40 câu lạc bộ cùng hàng chục đội chèo ở hầu hết các huyện thành phố. Trong số này có nhiều câu lạc bộ giàu truyền thống hoạt động như một đội nghệ thuật chuyên nghiệp có tiếng trên các chiếu chèo trong vùng nhờ khả năng biên đạo dàn dựng và tổ chức luyện tập biểu diễn. Tháng 7 năm nay, Liên hoan chèo tỉnh Bắc Giang cũng đã được tổ chức thu hút hơn 300 diễn viên nhạc công của 10 huyện thành phố tham gia. Công phu đa dạng, sinh động, sáng tạo trong đạo diễn dàn dựng là những nét nổi bật từ liên hoan mà mỗi đơn vị góp mặt thể hiện. Điều đó cho thấy phong trào hát diễn chèo ở các địa phương đang hồi sinh. Được biết, Liên hoan chèo toàn quốc diễn ra tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 9. Với các vở diễn đặc sắc được thể hiện bởi những diễn viên nhạc công chuyên nghiệp, liên hoan hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả đam mê nghệ thuật truyền thống đến thưởng thức, qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy môn nghệ thuật chèo ở Bắc Giang ngày càng phát triển.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, huyện Lục Ngạn tổ chức 8 đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại 12 trường mầm non trên địa bàn huyện. Các suất quà gồm bánh kẹo, bánh trung thu tổng trị giá 36 triệu đồng. Trong dịp này, Ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Bắc Giang đã tới thăm, tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh ở xã Phú Nhuận. Các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp, cặp sách, bánh trung thu cho học sinh xã Đồng Cốc.
Vào tối ngày 12 tháng 9, Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh đã tổ chức chương trình Trung thu năm 2019 với chủ đề Vui hội trăng rằm cho trẻ em. Cơ sở hiện có 107 trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ nhiễm HIV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được nuôi dưỡng tại 3 chi nhánh. Tại chương trình, các em tham gia các hoạt động trang trí mâm cỗ, phá cỗ, trò chơi dân gian, xem biểu diễn múa lân, giao lưu với các văn nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu, nhóm nhạc, nhóm múa cùng các tổ chức xã hội, mạnh thường quân. Đây là hoạt động thường niên được Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh cùng các nhà hảo tâm tổ chức vào mỗi dịp rằm Trung thu nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho trẻ em đang sinh sống tại cơ sở. Qua đó giúp các em có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng 80 suất quà cho các em tại cơ sở, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhà hảo tâm cũng đã tặng bánh Trung thu và các phần quà cho các em.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang vừa tổ chức ngày hội tiếng Anh với chủ đề Một ngày vì môi trường. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực cho học sinh, bởi tại đây các em không chỉ được vui chơi, trải nghiệm những trò chơi bằng tiếng Anh, tìm hiểu các sản phẩm có lợi cho môi trường, mà còn được tham gia cắm trại với yêu cầu bắt buộc phải sử dụng nguyên liệu là các sản phẩm tái chế, tái sử dụng, nói không với rác thải nhựa. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tác hại của rác thải nhựa với môi trường, phản ánh của phóng viên Hồng Thơm.
Những nội dung thu hút sự quan tâm của các em học sinh, phụ huynh và các thầy cô đó chính là màn khai mạc với các tiết mục múa, hát, dân vũ được sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và màn trình diễn thời trang sử dụng nguyên liệu tái chế từ giấy, kim loại hay vải lụa để thiết kế các sản phẩm thời trang hết sức ấn tượng. Các sản phẩm tái chế còn là chủ đề được nhà trường giao cho các lớp thực hiện trong phần thi cắm trại. Em Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 6A7 và bà Phạm Thanh Hà, phụ huynh học sinh trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên cùng cho rằng:
Em rất là thích thú với buổi trải nghiệm này là vì bọn em không chỉ được tham gia mà bọn em còn được tự tay làm những sản phẩm bằng giấy. Qua chương trình này em không chỉ học được ngoại ngữ mà em còn biết được rằng là rác thải nhựa rất là có hại cho môi trường.
Chúng tôi cảm thấy hoạt động này rất là có ý nghĩa và rất là vui vẻ, thích thú đối với các con và cho các em con một cái hiểu biết về văn hóa, về môi trường, về phong tục tập quán cũng như là về cái nâng cao trình độ tiếng Anh.
Hiện nay, những nguy hại đối với môi trường từ rác thải nhựa đang là vấn đề báo động trên toàn cầu. Đây cũng đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Từ lý do đó, thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên đã tổ chức ngày hội tiếng Anh với chủ đề Một ngày vì môi trường. Bà Phạm Vân Hành, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên cho biết thêm.
Nhà trường cũng chia ra làm tất cả các khối lớp. Khối 6 thì tái chế của rác thải về từ vật liệu giấy bìa. Khối 7 thì tái chế vật liệu về vật liệu nhựa và ni lông. Khối 8 thì chế tái chế về các vật liệu thải về len sợi, và khối 9 là về tái chế các chất thải rắn và thủy tinh. Thế thì qua đây cũng chuyển tới tất cả các học sinh những thông điệp từ những điều nhỏ nhất trong nhà trường: hãy bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác theo các cái thùng đã quy định, thùng rác đã quy định trong nhà trường. Và cũng từ đây cũng sẽ qua cái ngày hội này cũng sẽ lan tỏa đến không chỉ trong nhà trường mà toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Ngày hội không chỉ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của bộ môn tiếng Anh mà còn giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, từ đó góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành vi của học sinh trong việc nói không với rác thải nhựa.
Trưa ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Đức, huyện Lạng Giang xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến một cháu bé tử vong trong khi tham gia chương trình đón Tết Trung Thu tại tổ liên gia. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Đê, sinh năm 2014 ở thôn Cầu Ván, đang học lớp 5 tuổi ở trường mầm non xã Dương Đức. Được biết, tối ngày 12 tháng 9, khi tham gia chương trình đón Tết Trung Thu của tổ liên gia, do vô tình vướng vào hệ thống đèn LED trang trí bị rò rỉ điện, nên cháu Đê bị điện giật rồi tử vong sau đó. Ông Nguyễn Văn Công, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lạng Giang cho biết, nhận được thông tin vụ việc đáng tiếc xảy ra, sáng ngày 13 tháng 9, lãnh đạo phòng cùng với chính quyền địa phương và nhà trường đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ mất mát với gia đình cháu bé. Đây cũng là cảnh báo đối với các bậc phụ huynh cần chủ động, bảo đảm an toàn cho trẻ khi tham gia các chương trình tập thể để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm 86%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 84%. Thành phố Âu Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 84%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.